Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 34: Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 1: Lìa. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Bây giờ chúng ta học qua phần thứ 5. Bây giờ nhìn lại cái phần 4 vừa rồi, chất lượng mối quan hệ của vợ chồng, nó tùy thuộc vào chất lượng mối quan hệ của mỗi người với Chúa. Tôi muốn nói lại cái đề tựa ha. Chất lượng mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc chất lượng mối quan hệ của mỗi người, của vợ, của chồng với Chúa. Câu này nó có nghĩa là như vậy. Bây giờ chúng ta học với nhau phần thứ 5. Chất lượng mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc cách của vợ chồng đối với nhau. Chúng ta trở lại với đoạn Kinh Thánh căn bản của chúng ta trong Sáng Thế Ký đoạn 2. Chúng ta lật ra đọc nha.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng, nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng: Người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt, và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.
Chúa đặt vấn đề hôn nhân với Adam trong câu số mấy? Số câu 18. Đến câu mấy thì Adam bắt đầu nhận ra nhu cầu mình cần có một người vợ? Câu 20. Đến câu mấy thì Chúa cho gặp Eva? Câu 22. Đến câu mấy thì bắt đầu bước vào hôn nhân? Câu 24. Và câu 25 mô tả cách sống của vợ chồng. Nào bây giờ chúng ta chú ý nghe. Nếu chọn để mô tả cách sống và cái nền tảng, cái hướng đi của hôn nhân, nào chúng ta chọn câu mấy? Cái cách để chúng ta ghi dựng đời sống hôn nhân á, nằm trong câu số mấy? Trong câu 24. Như chúng ta đã nói với nhau, hôn nhân là bước vào một cam kết trong một mối liên hệ gắn bó trọn đời với nhau. Câu Kinh Thánh mà chúng ta cùng học với nhau trong câu 24 ghi thế này:
Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.
Bởi vậy cho nên là bởi vậy chuyện gì mà cho nên á, là đọc ngược lại từ câu 24 trở về trước. Chúa là đấng thiết lập hôn nhân, Chúa là đấng đã kết hiệp Adam với Eva để hai người lìa cha mẹ, dính díu với vợ mình, cả hai trở nên một thịt. Đây là nguyên tắc, cho nên cách của vợ chồng sống với nhau nó có ba điều quan trọng chúng ta cần chú ý. Đó là lìa, bản dịch dịch là dính díu, là tại vì cái chữ Tôi thích chữ gắn bó cũng bản dịch khác hơn. Nhưng mà nó có nghĩa là giống như hai tờ giấy mà dán vào nhau rồi, đã dán vào nhau, dính vào nhau rồi á, mà lấy ra thì rách cả hai. Nghe không? Ba điều: lìa, gắn bó, trở nên một. Lìa cha mẹ nghĩa là gì? Chúng ta đã nói với nhau rồi ha, đó là tại sao là người nam lìa cha mẹ? Vì cái thẩm quyền về gia đình Chúa đặt nên người nam, nên người chồng, nên người cha. Còn người vợ là người gắn bó với chồng để giúp đỡ chồng. Cho nên chồng ở đâu thì vợ theo đó. Cho nên cái vấn đề đặt ra là do nơi Adam phải lìa cha mẹ, người nam phải lìa cha mẹ. Bây giờ lìa là sao? Tôi thường hay nói với các em thanh niên là mấy tuổi lìa được? Có thể 60 tuổi vẫn chưa lìa. Thế thì mấy tuổi lìa? Mấy tuổi là lìa? Lìa nghĩa là gì? Lìa cha mẹ. Lìa cha mẹ có nghĩa là một người có khả năng chịu trách nhiệm về bản thân mình và trách nhiệm về người khác. Nói lại ha, người có khả năng lập gia đình nghĩa là người có khả năng lìa cha mẹ. Lìa có nghĩa là một người không còn để cho cha mẹ phải trách nhiệm về mình, mà mình tự trách nhiệm về mình và mình có khả năng để trách nhiệm về người khác thì mới là người có khả năng lập gia đình. Cho nên cái điều đầu tiên Kinh Thánh dạy, bước vào hôn nhân phải lìa cha mẹ. Có mấy điều chúng ta sẽ học để hiểu ý nghĩa của chữ lìa cha mẹ đây nghĩa là gì nha. Ai rất là nổi tiếng, là người rất trách nhiệm nhưng lại không chịu lìa cha mẹ? Ai mà cho vợ về, có vấn đề cái cho vợ về ở với bố mẹ? Cho nên chúng ta chú ý này, lìa cha mẹ cụ thể có nghĩa là không để cho cha mẹ điều khiển đời sống và mối liên hệ gia đình của mình. Nghĩa là không để cho cha mẹ điều khiển mối liên hệ với người bạn đời, với mình, với người bạn đời và với con cái của mình. Chúng ta chú ý điểm này. Lìa không có nghĩa là bỏ bê, không quan tâm. Vì Kinh Thánh nói rằng ai không hiếu kính cha mẹ, ai không chu cấp nhu cầu cho cha mẹ thì xấu hơn người không tin. Có nghĩa là Chúa dạy chúng ta phải hiếu kính cha mẹ và chu cấp cho cha mẹ, nhưng phải lìa cha mẹ. Cho nên cái chữ lìa đây không có nghĩa là bỏ bê mặc kệ, mà là một cái đời sống độc lập với cha mẹ. Nhớ điều đó ha. Là vì sao? Chúng ta chú ý nghe. Khi tôi lập gia đình thì tôi có thêm một ông bố, một bà mẹ, đúng không? Nhưng tôi có thêm 9 anh em nữa. Là vì vợ, bên vợ tôi đông lắm. Tôi chỉ có một người em, nhưng mà bên vợ tôi là đến 9 anh chị em. Tự nhiên lập gia đình xong có rất nhiều người mình phải kêu bằng anh, bằng em, mà trước giờ thì không có quan tâm. Nhưng khi đã cưới rồi thì phải quan tâm. Nhớ luôn chuyện quan tâm nhưng lìa. Nghĩa là không để cho cha mẹ điều khiển đời sống hôn nhân của vợ chồng. Vậy thì ngày hôm nay rất nhiều ông bố bà mẹ đi làm gửi con cho ai? Cho ông bà nội, cho ông bà ngoại. Vậy có lìa không? Thế hiểu chữ lìa này nghĩa là gì? Nghĩa là không để ba mẹ điều khiển mình nhưng mình điều khiển lại ba mẹ. Phải không? Vậy thì phải hiểu cái chữ là không để cha mẹ điều khiển đời sống của mình, mối liên hệ của mình với người bạn đời và mối liên hệ của mình với con cái. Cái chữ không lìa đây nó có rất nhiều ý nghĩa. Vậy thì giờ chúng ta chú ý coi thử nha. Lìa không để can thiệp, dễ khó. Tại sao khó? Cái khó đầu tiên, đặc biệt mình là người Á Đông, đúng không? Tiếng nói của cha mẹ nhiều khi đeo đuổi cho tới già, phải không? Cái khó nữa là gì? Lìa đây có nghĩa là ở chung được không? Ở chung nhà được không? Cái chữ lìa đây nó có ý nghĩa về tinh thần hay là đúng nghĩa là nghĩa đen luôn, nghĩa là kể cả về không gian. Nghĩa là lấy vợ lấy chồng nên lìa cha mẹ, tức là không ở chung, hay là vẫn ở chung mà vẫn lìa. Lìa nghĩa là gì? Để bố mẹ không điều khiển đời sống hôn nhân của vợ chồng. Giờ xin hỏi nha, cái gắn bó gần gũi nhất của vợ chồng là gì? Là cái chỗ mà chỉ có hai vợ chồng với nhau, đúng không? Phần lớn là gì? Ban ngày là đi làm, về nhà, có cái giường riêng, rồi có cái gì riêng nữa? Có cái gì riêng mà hễ mà đụng tới cái đó thì hết riêng, là gì? Ở phòng riêng có một điều rất là khó ở chỗ này, đó là gì? Bà mẹ nuôi con á thì từ nhỏ, đúng không? Đến lớn rồi thì nó bắt đầu nó đi chăm sóc người khác, phải không nào? Mấy tuổi thì người ta mới cho phép bước vào hôn nhân? 18 tuổi trở lên. Như vậy có nghĩa là ở với bố mẹ 18 năm rồi tự nhiên nó không chăm sóc bố mẹ nữa, bye bye, con đi chăm sóc người này. Để có thể thể hiện sự chăm sóc đòi hỏi gì? Tôi cho rằng một trong những điều mà đặc biệt người Á Đông mình nữa, không những chỉ cần cái phòng riêng mà cần cái bếp riêng, có đúng không? Tại sao có cần cái bếp riêng biết không? Tôi trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Tôi có hai anh em. Em tôi thì đi Mỹ từ năm 75, mà 79 thì tôi mới đám cưới. Có nghĩa là mẹ tôi mà không ở với tôi thì chỉ ở một mình. Cho nên cưới rồi thì tôi vẫn lo cho mẹ. Nghĩa là trước khi cưới thì tôi ở với mẹ, sau khi cưới thì mẹ ở với tôi, phải không? Và tôi nhớ luôn cái câu chuyện đầu tiên mà cái sự va chạm văn hóa, đó là bữa ăn đầu tiên vợ tôi nấu. Tôi hỏi vợ: em sao ăn cơm với chè? Cái vợ tôi nói: đâu phải chè, canh bí đỏ nấu đậu là một cái món canh miền Nam rất nổi tiếng, em lựa món canh ngon nhất miền Nam mà cho anh ăn chứ đâu phải chè, phải không? Tôi là dân miền Trung, phải không? Mà ăn cơm với một món ngọt như chè thì tôi cảm thấy tự nhiên sốc liền, phải không? Và bây giờ sau 44 năm ăn với vợ thì không ăn chía chè thì thấy nó lạ. Và cái khó là gì? Không phải chỉ với tôi mà cả với mẹ tôi, phải không? Nhưng mà ai lại lên tiếng? Không phải mẹ tôi lên tiếng mà tôi lại là người lên tiếng. Tại sao tôi lên tiếng? Vì nhỏ lớn ăn theo kiểu của mẹ. Mọi người hiểu thế bắt đầu có chuyện không? Cho nên chúng ta phải lưu ý điểm này. Cái chữ lìa đây có nghĩa là người trách nhiệm về bản thân mình, trách nhiệm về người khác, với tư cách của một người chồng, một người cha, với tư cách của một người vợ, một người mẹ. Chính vì vậy mà cái chuyện mà chúng ta không để cho điều khiển nghĩa là gì? Quyền quyết định thuộc về ai trong gia đình chúng ta? Chồng. Nhớ ha. Và nhớ luôn một chuyện này, để dễ đó. Tôi biết mọi người thế nào với tôi trong cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, vì mẹ tôi không thể không ở với tôi. Cho nên ngay từ đầu là tôi đã nói với mẹ tôi: xưa giờ mẹ quyết định, còn bây giờ con quyết định. Càng bắt đầu sớm chừng nào, càng rõ ràng chừng nào thì càng tốt chừng đó. Chính vì vậy mà cái việc mà tôi đã có lần kể cho người thánh nghe, tôi đố thằng con tôi lúc đó nó khoảng 4 tuổi thôi. Giờ nó hơn 40 rồi. Nhưng mà hồi nó 4 tuổi tôi đã đố nó: đố con, trong nhà này ai lớn nhất? Thì đương nhiên nó nói ai lớn nhất? Bà nội lớn nhất. Thế khi bà nội bảo con làm, rồi ba bảo con làm, thì con nghe ai? Thằng mới 4 tuổi nhưng nó thông minh lắm, nó làm thinh, nó không thèm trả lời. nó không biết trả lời làm sao. Thì tôi nói với nó là: trong nhà con là con của ba, cho nên quyền quyết định đối với con là ba, chứ không phải bà nội. Vì Kinh Thánh dạy ba phải lìa bà nội rồi. Vậy thì con nghe ai trong nhà này nhất? Dĩ nhiên lúc đó nó phải trả lời là ba. Nhưng tôi nói là đó là lời Kinh Thánh dạy. Cho nên chúng ta chú ý điểm này nè. Cái chữ điều khiển đây không có nghĩa là chúng ta không lắng nghe ba mẹ chúng ta góp ý. Nhưng quyền quyết định á thì chúng ta phải trách nhiệm. Người chồng phải trách nhiệm. Kể cả không chịu lìa cha mẹ mà để cho cha mẹ can thiệp thì không phải cha mẹ trách nhiệm mà là người chồng trách nhiệm. Phân biệt được chứ ha? Cho nên cách của vợ chồng với nhau, muốn có mối liên hệ vợ chồng cho đúng thì điều đầu tiên mà đặc biệt là người chồng phải giữ cái thẩm quyền mà Chúa đã giao cho mình trong gia đình, và đặc biệt lìa cha mẹ. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Cái mối quan hệ của vợ chồng trên gia đình mình có trách nhiệm, vẫn là trách nhiệm vai trò của một người làm con với cha mẹ. Lìa không có nghĩa là bỏ bê trách nhiệm của phận làm con, nhưng quyền quyết định về gia đình của mình là mình. Vậy thì chú ý một điểm này nữa. Vậy thì mình có nên nhờ ông bà nội bà ngoại giữ con khi mình đi làm không? Người ta nhận ra rằng trong đời người có hai giai đoạn mà ảnh hưởng rất lâu dài đến tương lai. Đó là khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ cho đến khi nó khoảng 6 tuổi. Cái giai đoạn đầu tiên đó ảnh hưởng rất lâu dài đến tương lai của trẻ, và hầu hết cái ảnh hưởng đó là từ cha mẹ mà ra. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn cũng ảnh hưởng tương lai rất lớn, là giai đoạn của tuổi thiếu niên. Và lúc đó cái ảnh hưởng tương lai lại tùy thuộc đứa thiếu niên đó. Ảnh hưởng của cha mẹ còn lại rất ít. Điều đó có nghĩa rằng những năm đầu đời của con mình, nếu mình để người khác ảnh hưởng thì cái ảnh hưởng đó nó rất dài lâu trong tương lai của đứa con của mình. Điều đó có nghĩa rằng việc nhờ ông bà chăm sóc cho con của mình, hãy nghĩ cho kỹ, tùy ông bà mình là ai, quan niệm sống thế nào, hai ông bà có yêu nhau không, vì nó sẽ ảnh hưởng đến con của mình. Cho nên tính toán cho kỹ đi. Nếu hai vợ chồng đều cần đi làm, vì thường thường mới cưới thì nhu cầu tài chánh lớn không? Tài chánh nhu cầu lớn, vì phải có nhiều nhu cầu mà mình phải bắt đầu. Chính vì vậy á mà nếu được ba mẹ giúp đỡ thì rất là vui. Để hai vợ chồng đều đi làm, hai người kiếm tiền thì nhiều hơn một người. Nghe cho kỹ nha, chỉ nhiều hơn về tiền. Tôi nhắc lại nha, hai người đi làm chỉ nhiều hơn về tiền, nhưng nhiều thứ khác sẽ mất. Nghĩ cho kỹ rồi hãy lựa. Hiểu chưa? Nghe là để ý nè, cái ảnh hưởng trên con của mình giai đoạn đầu đời á rất là quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng dài lâu lắm. Mình muốn mình là người có ảnh hưởng trên con hay ông bà ảnh hưởng trên con? Và đặc biệt chúng ta đang sống trong một nền văn hóa mà càng ngày đứa trẻ càng được nhiều điều kiện để độc lập với cha mẹ, đúng không? Nổi lên tuổi thiếu niên thôi là cha mẹ đã hết kiểm soát con được rồi. Và nhất là trong nền văn hóa truyền thông như hiện nay thì cha mẹ lại càng khó mà kiểm soát và hướng dẫn con. Chính vì vậy mà hãy nghĩ cho kỹ trong chuyện mình lìa cha mẹ, không để cho cha mẹ quyết định, nhưng mình lại nhờ cha mẹ, nghĩa là mình quyết định nhờ cha mẹ, mình là cha là mẹ, quyết định nhờ ông bà ảnh hưởng trên con mình trong giai đoạn đầu đời của nó, để hai vợ chồng cùng nhau đi kiếm tiền. Hai người kiếm tiền thì đương nhiên là nhiều hơn một người. Nhưng tôi nhắc lại nha, tôi nói lần này lần thứ ba là chỉ nhiều hơn về tiền mà thôi. Nhưng ảnh hưởng trên cuộc đời của một người thì không phải chỉ có tiền. Cho nên trong giai đoạn đầu là giai đoạn khó. Dù có khó thì thà rằng khó mà quan trọng mối liên hệ còn hơn dễ dãi về phương diện kinh tế nhưng lại đổ vỡ trong mối liên hệ. Mà nếu nói như vậy thì bố phải cày nhiều hơn, đúng không? Nếu mẹ ở nhà chăm con thì bố phải ra ngoài kiếm tiền một mình thì bố phải cày nhiều hơn không? Phải không? Mà bố cày nhiều hơn thì vợ chồng sẽ ít gần gũi với nhau hơn. Mà vợ chồng ít gần gũi với nhau hơn thì con cái sẽ lớn lên trong một môi trường thiếu tình yêu của cha và mẹ. Một trong những tình yêu của đứa con là cảm thấy an toàn khi bố và mẹ thương nhau. Mọi người hiểu tôi nói không? Cho nên suy nghĩ cho kỹ, khi mối liên hệ vợ chồng nó sẽ quyết định rất nhiều về đời sống hôn nhân gia đình. Cho dù rằng chúng ta chú ý sau câu 25 là gì còn nhớ không? Mỗi lần tôi đố sáng ký đoạn 2 sau câu 25 là gì? Chấm, có nghĩa là không có con cái trong đó. Đời sống vợ chồng không được quyết định bởi con cái. Mối liên hệ vợ chồng là đủ để kinh nghiệm một đời sống hôn nhân. Còn con cái là điều Chúa ban cho thêm. Chứ nếu không có con thì đời sống hôn nhân vẫn đầy đủ. Đừng dựa vào con để đánh giá về đời sống hôn nhân gia đình. Vì Kinh Thánh khi nói đến thiết lập hôn nhân thì không chỉ nói đến vợ chồng, chớ không nói đến vai trò của đứa con của hai vợ chồng. Cho nên chuyện vợ chồng với nhau, cư xử với nhau cho đúng. Và chú ý điểm này, hãy cẩn thận. Vì khi ta đang nói đến cái mối liên hệ với cha mẹ là một cái lìa, không phải chỉ lìa về phương diện không gian, về phương diện nhìn mặt nhau, mà là lìa cả một cái quá khứ lâu dài, đúng không? Cũng giống như tôi ăn chè với ăn cơm gì đó, đó là một cái quá khứ lâu dài. Tôi đã được nuôi dưỡng lớn lên như vậy. Cho nên cái lìa đây nó không phải chỉ là vấn đề cá nhân, mà là một quá khứ dài lâu của hai người để có thể hòa hợp, gắn bó và trở nên một. Chính vì vậy mà cái chuyện để cho cha mẹ can thiệp vào đời sống hôn nhân là cái điều mà Kinh Thánh dạy là gì? Một mạng lệnh lìa. Đây không phải là chuyện ưng hay không ưng, không phải là tạo điều kiện cho dễ dãi hay không, mà đây là một mạng lệnh để gây dựng hôn nhân. Cho nên chúng ta hãy nhớ nha, điều đầu tiên vợ chồng muốn gây dựng mối liên hệ cho tốt thì điều mà cần như lời Chúa dạy, lìa cha mẹ. Nhắc lại, lìa có nghĩa là không để cho cha mẹ can thiệp điều khiển, chớ không có nghĩa là bỏ bê mặc kệ. Vì chúng ta vẫn là đứa con, vẫn phải hiếu kính với cha mẹ, vẫn phải chu cấp cha mẹ. Hãy nhớ điều đó nha. Vì hai vợ chồng không phải ai cũng có điều kiện để ra riêng. Nhưng mà tôi nói là thà ra riêng thuê nhà ở trọ khổ hơn nhà ba mẹ đi. Mà nếu ở chung không lìa được thì thà khổ ở riêng. Hiểu không? Nhưng nếu như chẳng hạn bây giờ trong trường hợp mẹ bệnh còn bố đã mất rồi thì đương nhiên đứa con nó có trách nhiệm về mẹ, phải ở với để lo cho mẹ nữa, thì nhớ cái điều này, vẫn phải lìa. Hiểu không? Nghĩa là vẫn phải lìa, vì chúng ta phải nhớ điều này. Lìa không có nghĩa là không chu toàn trách nhiệm làm con. Vẫn phải lo cho cha mẹ, đúng không? Cho nên chúng ta lưu ý điểm này, là cái việc mà chăm sóc bố mẹ thì đương nhiên là cả hai vợ chồng, bên chồng hay bên vợ gì, cả hai đều phải quan tâm chăm sóc với nhau. Chúng ta học cái chữ gắn bó và trở nên một, chúng ta sẽ học chuyện đó hơn. Hôm nay chúng ta chú ý đang cái phần lìa chỗ này cho anh kỹ nha. Có nghĩa là như thế này nữa, lìa cũng có nghĩa là chúng ta độc lập trong việc đáp ứng nhu cầu của gia đình. không lệ thuộc cha mẹ, không đòi hỏi nơi cha mẹ. Dĩ nhiên, cha mẹ muốn giúp, mình có quyền nhận và có quyền từ chối, nhưng không được đòi hỏi cha mẹ. Vì khi đòi hỏi cha mẹ tức là đã không lìa. Đã lìa thì gọi là con không muốn ba mẹ đụng tới con chỉ muốn đụng tới tiền ba mẹ thôi. Thì đâu có được, phải không? Cho nên nhớ điều này á. Khi nói đến lìa cha mẹ, có nghĩa là mình có trách nhiệm vì gia đình của mình, đáp ứng nhu cầu của mình và không lệ thuộc vào cha mẹ. Đặc biệt, không được đòi hỏi với cha mẹ. Thông thường, thì khi mà anh em mà đông, thì thường thường có hay so sánh cách cha mẹ đối xử với mình và các anh em khác không? Có không? Có. Nhưng khi lập gia đình rồi thì không được so sánh đòi hỏi nữa. Vì sao? Vì đã lìa. Phải không? Vì đã lìa rồi. Chính vì vậy á, mà nghĩ cho kỹ rồi hãy cưới nhau. Là vì sao? Đến để giúp nhau. Hai vợ chồng là hai người cùng nhau trên đường đời, giúp đỡ lẫn nhau và độc lập trong chuyện giúp đỡ lẫn nhau đó. Ba mẹ có quyền giúp, ba mẹ không muốn giúp đừng bao giờ trách cứ ba mẹ cả, vì mình đã quyết định lìa. Nhớ luôn cái điều đó. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này nha.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 35, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau, phần 2, Lìa. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Mọi tội nhân Chúa chờ tiếp nay là phước âm kiếp giao đêm ngày. Nào người xa bỏ đường tranh mê, nào những kế hồn thần linh đi, nguyện luôn hát, cứ hát không thôi. Christ chờ mong nghìn kiếp tội nhân, truyền ra khắp phước âm muôn đời. Giêsu Christ tiếp kinh tội nhân, người nào tin ắt được thai an. Kìa tiếng Chúa phán rất rõ ràng, dầu tội nhân khốn nạn đến đâu, Ngài cứu do lòng từ dòng sâu. Nguyện luôn hát, cứ hát không thôi. Christ chờ mong nghìn kiếp tội nhân, truyền ra khắp phước âm muôn đời. Giêsu Christ tiếp kinh tội nhân, nguyện luôn hát, cứ hát không thôi. Christ chờ mong nghìn kiếp tội nhân, truyền ra khắp phước âm muôn đời. Giêsu Christ tiếp kiến.